ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết.
Xin kính thưa Thượng Tọa, kính thưa nhị vị khách quý, thì với tình trạng phá thai như hiện nay thì xin chư vị khách quý cho biết nhận định như thế nào về vấn đề phá thai để có một cái hướng gợi ý cho các bạn. Trước tiên con xin mời Thượng Tọa. A Di Đà Phật.
Hành động phá thai của người trong cuộc là người nữ và những người thân cũng như các cơ sở y khoa đã được pháp lý hóa đó đang trở thành các cổ máy diệt chủng sự sống của con người khi các cháu bé thơ này chưa có cơ hội chào đời. Nếu ta so sánh với hai cuộc thế chiến đó thì tổng số phá thai hàng năm trung bình 46 triệu người đó là gấp đôi với cuộc thế chiến thứ nhất từ năm 1914 đến 18, và nó bằng 2/3 của 62 triệu người trong cuộc thế chiến thứ hai đã bỏ mạng. Mỗi một năm mà số lượng bị kết thúc sự sống như thế là quá lớn. Cho nên dưới góc độ đạo đức Phật giáo đó, tôi kêu gọi các nhà lập pháp trên thế giới, các quốc gia, những nhà lãnh đạo, các tổ chức tôn giáo, các tổ chức dân sự, xã hội, hãy cùng lên tiếng mạnh mẽ để ngăn chặn và chấm dứt sự diệt chủng con người ở một góc độ phá thai, để cho sự sống của con người theo Phật giáo được xem là quý nhất trong các loài động vật đó, có cơ hội để tạo ra những giá trị cao quý theo hướng hạnh phúc và phát triển bền vững.
Vâng, A Di Đà Phật, con xin tri ân lời chia sẻ của Thượng Tọa. Và với cái quan điểm về tâm lý học thì xin mời cô Quỳnh Giao cho ý kiến về vấn đề này như thế nào ạ? Dạ, xin mời cô.
Alo. Xin chào tất cả các bạn. Trước khi tôi nói về điều này thì cái đoạn clip mà khi các bạn xem á, tôi ngồi trên đây tôi quan sát, tôi thấy phía bên trái của tôi, các bạn nữ, có một số bạn giậm nước mắt. Tức là cái bản năng của người phụ nữ là chúng ta luôn luôn hướng về sự sống. Nhưng đôi khi đứng trước một cái nghịch cảnh, nó làm cho chúng ta vô cùng khó xử. Rõ ràng là chúng ta luôn hướng về sự sống, đúng không ạ? Nhưng khi mà tôi quan sát phía bên phải của tôi, các chàng trai tuấn tú, thì việc phát hiện những giọt nước mắt thì không nhiều, nhưng tôi phát hiện những cái rùng mình. Những cái hình ảnh đó rất là ghê sợ đối với các bạn. Và có một số bạn trai, một người mà chúng ta nghĩ rằng là nam giới thì là rất là mạnh mẽ, nhưng đã không dám nhìn tiếp những cái cảnh sau đó nữa. Thế cái điều đó để thấy rằng là trong mỗi bản thân của chúng ta, trong thâm tâm của chúng ta, luôn luôn hướng đến cái thiện. Và cũng như Thượng Tọa vừa trao đổi với chúng ta ở đây, thì tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ hướng đến một sự sống cho nhân loại, cho chính những người thân yêu thế hệ sau của chúng ta. Và để làm được điều đó thì các bạn trẻ cần rất nhiều kỹ năng. Mà ngày hôm nay tôi đến đây với một cái mong muốn, một cái khao khát là muốn chia sẻ với các bạn những cái kỹ năng để giữ gìn cuộc đời mình và giữ gìn cuộc đời của một thế hệ tương lai.
Dạ vâng, xin cảm ơn câu giải đáp của tiến sĩ Quỳnh Giao. Và trên phương diện về y khoa thì không biết bác sĩ Phương Lan có nhận định gì, và đồng thời xin bác sĩ cũng cho biết những tác hại của việc phá thai. Dạ, xin mời bác sĩ.
Thân mến chào tất cả các em. Hôm nay tôi rất là vui khi mà nhận lời mời của Chùa Vạn Pháp để đến đây gặp các em với cái đề tài mà chúng ta đã nhìn thấy, mẹ ơi đừng bỏ con. Một cái lời kêu gọi hết sức thiết tha. Các em thân mến, tôi nghĩ rằng được sinh ra và được sống là quyền của tất cả mọi người. Thì theo Tổ chức Y tế Thế giới báo thì hàng năm trên thế giới có trên 200 triệu phụ nữ mang thai. Và chúng ta cũng đã nghe rồi đó, gần 50 triệu cái thai đó sẽ được bỏ đi vì rất là nhiều lý do. Đó là một điều thực sự là đau xót. Và gần 1 triệu người phụ nữ bị tử vong liên quan đến vấn đề nạo phá thai. Đó là một cái con số mà chúng ta phải nhìn nhận, để chúng ta, mỗi người, bản thân chúng ta cũng như là những người làm công tác trong ngành y của chúng tôi, nghĩ rằng mình phải làm gì để ngăn chặn cái tình trạng này. Và vì vậy tôi hết sức là vui khi được có mặt trong cái buổi hôm nay để cùng có thể chia sẻ với các bạn, những người chủ tương lai của đất nước, chúng ta hãy làm gì trước cái thực trạng này.
Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ Phương Lan. Đồng thời cái vấn đề phá thai, cái hậu quả của nó rất là khôn lường. Nhưng mà trong đó thì các bạn trẻ, nam cũng như nữ, hầu như rất là mờ mịt về vấn đề cái hậu quả của nó. Bởi vì theo thống kê, hàng năm 46 triệu ca phá thai, trong đó có hơn 5 triệu ca là không an toàn. Và đồng thời trong 5 triệu ca đó để lại hậu quả rất là đáng tiếc, và trong đó hơn 700.000 ca phải tử vong. Thì xin bác sĩ một lần nữa cho các bạn trẻ biết cái tác hại hậu quả của vấn đề phá thai, nhất là nằm trong giới trẻ như hiện nay. Dạ, xin mời bác sĩ.
Chúng ta biết nạo phá thai là chúng ta đã lấy đi một cái sự sống của một cái phôi, một cái thai nằm trong lòng tử cung. Để một cái thai sống ra đời thì trung bình chúng ta sẽ, khi một người phụ nữ thụ thai thì cái thai sẽ phát triển trong lòng tử cung từ 260 ngày đến 290 ngày để cho ra một đứa trẻ. Và vì bất kỳ lý do gì chúng ta đình chỉ sự phát triển đó thì xem như đó là cái việc nạo phá thai. Và việc này nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái sức khỏe của bản thân người phụ nữ mang thai, tùy giai đoạn của tuổi thai. Và tùy giai đoạn tuổi thai mà sẽ có những cái cách để đình chỉ thai. Nếu tuổi thai từ 5 đến 7 tuần thì người ta phá thai bằng biện pháp dùng thuốc. Tuổi thai từ 6 đến 12 tuần thì người ta dùng cái biện pháp hút chân không. Và tuổi thai trên 12 tuần, từ 12 đến 15 tuần thì người ta dùng biện pháp mà nạo gấp thai. Và tuổi thai trên 15 tuần thì người ta dùng cái biện pháp là cô vắc, là sanh con to. Thì dầu ở bất kỳ cái giai đoạn của tuổi thai nào thì khi tiến hành nạo phá thai cũng để lại cho người phụ nữ mang thai những cái tổn hại về mặt sức khỏe, thể chất cũng như tinh thần. Thì một chút xíu nữa tiến sĩ Quỳnh Giao sẽ chia sẻ cho các bạn biết những cái tổn hại về tâm lý trong cái vấn đề phá thai. Chuyên về góc độ y khoa thì tôi cũng xin được phép chia sẻ với các bạn rằng ở bất kỳ cái tuổi thai nào, khi mà chúng ta lấy cái thai đi thì người mẹ phải chịu một cái sự đau đớn do cái thủ thuật gây ra, cũng như là mặc dầu rằng cái vấn đề nạo phá thai cũng được nhà nước chấp thuận và thực hiện ở những cho phép, thực hiện ở những cái cơ sở y khoa an toàn, đầy đủ cái chuyên môn kỹ thuật để đảm bảo an toàn nhất cho người phụ nữ. Nhưng mà cũng như các bạn biết rồi, khi những một trong những cái thai được lấy ra đó là những cái thai có lý do mà mang thai ngoài ý muốn, vì vậy thường thì các bạn cũng sẽ không mạnh dạn đến những nơi mà người ta đăng những cái bản hiệu được phép cho làm. Vì vậy như chúng ta đã nghe rồi đó, gần 1 triệu người phụ nữ bị tử vong do những cái tình trạng mà nạo phá thai không an toàn. Cụ thể là trong cái giai đoạn mà chúng ta phá thai sớm nhất là cái giai đoạn mà khi mà tuổi thai chỉ vào ở khoảng là 5 đến 7 tuần tuổi, thì chúng ta dùng biện pháp uống thuốc. Thì người phụ nữ khi mà uống thuốc rồi thì dưới tác động của thuốc, tử cung sẽ co bóp, thai ngừng phát triển, tử cung co bóp và thai được đẩy ra ngoài, thì người phụ nữ cũng phải chịu đau đớn và bị mất máu. Sau giai đoạn đó thì nếu mà cái môi trường thực hiện cái thủ thuật không tốt, hoặc là bản thân người phụ nữ, cơ thể người đó điều kiện vệ sinh kém, thì dẫn đến cái tình trạng nhiễm trùng rất là nguy hại cho sức khỏe. Ở những cái tuổi thai lớn hơn, từ 6 đến 12 tuần tuổi, thì cái thai sẽ được lấy ra bằng cái biện pháp hút chân không. Thì bằng những cái dụng cụ y khoa, người ta sẽ hút cái thai ra khỏi lòng tử cung. Và như vậy thì cũng gây nên cái tình trạng rất là đau đớn, kèm theo nữa là chảy máu, rồi kế đến có thể là nhiễm trùng nếu mà những cái dụng cụ đó không đảm bảo vệ sinh. Khi mà tuổi thai càng lớn hơn thì những cái dụng cụ can thiệp nó lại, như các bạn đã nhìn thấy qua cái video, thì chúng ta thấy rằng khi mà tuổi thai càng lớn thì cái việc sử dụng những cái phương tiện dụng cụ để lấy thai nó càng là nhìn vào thấy hết sức là thô bạo và đau lòng, mặc dầu rằng cái đó là cái quyền của cái người phụ nữ khi mà người ta không muốn, khi người ta đến đi quyết định đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng bất kỳ người phụ nữ nào cũng hết sức là đau lòng. Cái đau về thể xác thì chúng ta có thể chữa lành được, nhưng mà cái đau về nỗi đau tinh thần thì có thể là nó sẽ dương mang suốt đời. Bên cạnh cái việc đau đớn, chảy máu, rồi nhiễm trùng, rồi có thể nguy cơ tử vong người mẹ, thì về sau này những cái tử cung mà được thực hiện những cái thủ thuật đó nhiều lần nó sẽ dính lại. Và cái khi các bạn có một cái cuộc đời mới thì cái việc mà có thai lần thứ hai hay là những lần sau khác có thể rất là khó khăn. Thì người ta gọi là cái vô sinh sau nạp phá thai. Thì đó là những cái tác hại lớn lao về mặt thể chất mà người phụ nữ phải gánh chịu khi mà quyết định lấy cái thai ra khỏi cái người của mình. Dầu rằng là những cái tổn hại về mặt chất, về mặt thể chất có thể là giảm đi theo thời gian năm tháng và cũng thể điều trị được nó ổn định, nhưng mà tôi nghĩ rằng những cái tổn hại về cái tinh thần nó rất là lớn lao, nó sẽ có thể đeo mang chúng ta suốt cả cuộc đời. Thì về vấn đề này các bạn sẽ được nghe rõ hơn từ tiến sĩ tâm lý Quỳnh Giao.
Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Phương Lan. Một lần nữa bác sĩ đã cho chúng ta thấy những tác hại của việc phá thai. Tuy nhiên, khi đối trước những vấn đề về tâm lý, chúng ta cũng không vượt qua nổi. Thì trước những cái vấn nạn đó, xin tiến sĩ Quỳnh Giao cho các bạn một cái hướng dẫn về tâm lý để làm sao quán triệt, ngăn chặn được vấn đề nạo phá thai. Dạ, xin mời tiến sĩ.
Chúng ta vừa nghe bác sĩ Phương Lan nói về những tác hại của việc nạo phá thai. Rất là kinh khủng đúng không ạ? Đó là những điều mà chúng ta có thể mắt thấy, cảm nhận được ngay. Thế nhưng mà với những cái tác hại về mặt tâm lý thì chúng ta thấy rằng nó có thể là mình không cảm nhận được ngay. Nhưng mà rõ ràng là nó ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Trước hết thì đối với người phụ nữ khi mà người ta có cái hành động phá thai, thì sau cái việc làm đó, thông thường người ta sẽ rơi vào một cái trạng thái trầm cảm. Đó là người ta ăn năn, người ta cảm giác tội lỗi vì là mình đã lấy đi một sự sống, một cơ hội sống. Tuy nhiên cái điều đó thì các bạn cũng thấy rằng là nó có vẻ nó vẫn chưa có, mình gọi là chưa có ép phê đúng không ạ? Cái đó nó không có hình dung ra. Nhưng mà các bạn sẽ thấy rằng là có một nghiên cứu người ta tìm hiểu về cái chỉ số hạnh phúc của những người phụ nữ sau những lần mà người ta có những cái hành động gọi là phá thai. Thì những người phụ nữ đã từng có hành động phá thai thì cái chỉ số hạnh phúc trong cuộc sống của họ, trong tình yêu, trong hôn nhân gia đình sau này là thấp hơn. Đây là một con số để minh chứng điều đó, để các bạn thấy rằng là tại sao chúng ta cần lưu ý điều này. Điều tiếp theo nữa là chúng ta có thể thấy rằng là mỗi một ngày chúng ta sống với một cái cảm giác tội lỗi. Thì cái nghiên cứu về bộ não của chúng ta thì người ta thấy rằng là nếu mỗi một ngày cái cảm giác tội lỗi đó nó thường trực trong con người của chúng ta, thì não nó sẽ điều tiết để tiết ra một cái chất hóa học. Và nó làm cho cuộc sống của chúng ta không có đi theo chiều hướng tích cực được. Tức là cuộc sống mình cứ cảm thấy ức. Nên xét ở góc độ tâm linh là chúng ta đang bị quả báo cho cái việc đấy. Đúng không ạ? Nhưng ở góc độ tâm lý, tôi đang phân tích ở góc độ tâm lý, và tâm lý và tâm linh nó gắn chặt với nhau về cái điều này. Nên là các bạn có thể thấy rằng là cái hậu quả của nó là ảnh hưởng đến cuộc sống của các bạn, và nó ảnh hưởng lâu dài. Và theo câu hỏi đặt ra thì có nói đến việc là làm sao để có thể giúp cho các bạn ngăn chặn được cái điều này. Thì với cái tên của cái chủ đề ngày hôm nay là Mẹ ơi, đừng bỏ con, tôi thấy tôi thiếu một vế. Thông thường trong những cái ca tư vấn tâm lý, tôi phát hiện ra rằng là người phụ nữ ít có ý nghĩ bỏ đứa con. Nhưng tại sao đẩy người ta đi tới một cái quyết định như vậy? Tôi đang hướng về phía bên tay phải của tôi. Chúng ta có thể nhìn một cách toàn cục rằng là vấn đề phá thai nó có nhiều cái trường hợp. Ví dụ như đối với những em gái ở lứa tuổi nhỏ hơn thì nó sẽ là khác. Như chúng ta đang nói ở đây, một cái mặt bằng chung là các bạn đã được gọi là bước vào tuổi trưởng thành rồi, và các bạn bắt đầu được chịu trách nhiệm với chính bản thân mình rồi. Thế nhưng mà rõ ràng là chúng ta thấy rằng là trách nhiệm với cái việc nạo phá thai này không chỉ đơn giản là ở người mẹ không đâu, mà một cái tác nhân khác đó là phía người nam. Người nam phải chịu trách nhiệm chung với vấn đề này. Nên là lúc nãy tôi cảm thấy rằng là cảm thấy có phần nào yên tâm một chút rằng là các bạn nam đã có những cái xót thương ở trong lòng, và đó là một cái dấu hiệu tích cực. Nhưng để nói về vấn đề này thì xã hội cũng bình luận rất nhiều góc độ, cho rằng là do phim ảnh thì cũng nguy hiểm đấy các bạn ha. Có những trường hợp dẫn đến việc có thai ngoài ý muốn là xem phim. Nếu phim bình thường thì nói làm gì đúng không? Và một cái thống kê cũng khá là để chúng ta lưu ý là xin lỗi các bạn, tôi vì tôi là tâm lý và xã hội nên tôi dùng những cái từ rất là xã hội. Có những cái thống kê là những cái
người mà phạm tội hiếp dâm á, là thường trước đó người ta xem những cái phim ảnh kích động. Nên là một trong những điều là chúng ta đang du nhập và nhập vào trong tâm của chúng ta những cái loại văn hóa phẩm như thế nào, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc là đẩy hành vi của chúng ta đi đến những cái hành vi không lành mạnh. Nên là đây là một điều là các bạn cũng sẽ lưu ý. Cái thứ hai là chúng ta thiếu trách nhiệm. Thiếu trách nhiệm. Trước hết là trách nhiệm với chính bản thân của chúng ta. Các bạn nữ thì cứ nghĩ rằng là như thế này, mình yêu người khác là mình vì người yêu mà. Sống vì người yêu. Đừng có nói là các bạn trai dụ nha. Một thực tế mà các bạn nữ phải nhìn nhận tâm lý của mình rằng là khi yêu, mình hay có một cái ý nghĩ là dâng tặng. Nên là yêu rồi cái mình nghĩ à, chỉ cần một cái lời bóng gió thôi. Nếu mà em yêu anh thì em hãy thể hiện đi. Tự nhiên cái đầu mình nó dẫn tới cái chuyện đó liền à. Và đây là điều cực kỳ nguy hiểm, bởi vì lập trình trong đầu của chúng ta với các bạn nữ đó là yêu là dâng tặng. Nhưng mà đến độ nào, thời điểm nào để chúng ta dâng tặng những cái điều quý giá của chúng ta, đó là trách nhiệm của các bạn. Các bạn cần phải biết người mình chọn mặt gửi vàng đủ thời gian để mình kiểm chứng vàng thiệt hay là vàng giả, đúng không ạ? Và chúng ta phải đủ khả năng để chịu trách nhiệm với tất cả những việc chúng ta làm. Ví dụ hệ quả của nó có thể làm một thai nhi. Đấy là đối với các bạn nữ. Các bạn nam thì trách nhiệm sao ạ? Em thấy là thoải mái mà cô. Đâu có gì ảnh hưởng. Cô Xuân Lan cũng nói rằng là ảnh hưởng về mặt thể chất các bạn nữ chịu, đúng không? Ảnh hưởng tinh thần các bạn nữ cũng chịu. Nhưng tôi xin nói với các bạn là các bạn có bao giờ nghe nói đến một cái bệnh tâm lý là bệnh chai tim không? Bệnh này đảm bảo luôn cô Xuân Lan, bác sĩ Xuân Lan không chữa được. Tức là chúng ta bị thờ ơ lãnh cảm với cuộc sống, với tình yêu. Mà một người một ngày sống không có cảm xúc, không hướng thiện, không có mục tiêu của cuộc đời và sống như những kẻ vô hồn, thì chúng ta thấy có đáng sống không? Nên là điều mà chúng ta phải trách nhiệm với bản thân của chúng ta là trách nhiệm với người bạn gái của mình. Nhiều khi bạn gái của mình cứ được lập trình bởi vì bạn gái chưa được lập trình lại, đúng không? Cứ lập trình khi nói yêu nhau cái bạn gái kêu tặng nè, lấy không? Mà đồ tặng thì có quyền nhận mà, đúng không? Tuy nhiên các bạn nam cũng sẽ thấy là có những lúc bạn nữ, bạn gái của mình không tỉnh táo, thì mình là người trách nhiệm, mình phải tỉnh táo. Mình hãy giữ gìn cho bạn gái. Vậy thì điều mà trong câu hỏi trong tọa đàm của chúng ta ngày hôm nay, để nói là làm sao để có thể hạn chế và chấm dứt được cái tình trạng này, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta phải học và nhận thức thật sâu sắc hai từ thôi. Đó là từ gì các bạn? Trách nhiệm. Và để nhận thức được điều này thì tôi nghĩ là những khóa tu như thế này cũng mang đến cho các bạn rất nhiều kiến thức bổ ích. Và chúng ta có thể học từ nhà trường, từ những chương trình tọa đàm hữu ích như thế này để chúng ta nâng dần nhận thức của chúng ta về tính trách nhiệm. Tuy nhiên là tôi nghĩ rằng là phần tọa đàm của chúng ta còn nhiều câu hỏi rất là thú vị. Ví dụ như làm thế nào? Em biết là em trách nhiệm nhưng mà có những lúc em không có quản lý được em. Vậy thì cô chỉ cho em cách đó. Thì chắc chắn là tí nữa câu hỏi này tôi sẽ dành tặng trả lời các bạn sau. Xin nhường lời lại cho ban tổ chức ạ.
Xin cảm ơn những câu trả lời của cô. vừa rất là đơn giản nhưng cũng rất là thâm thúy, đồng thời cũng không kém phần sinh động. Như các bạn đã thấy, tác hại về mặt tâm lý, về mặt thể xác rất rõ ràng. Tuy nhiên, phá thai vẫn cứ diễn tiếp. Phải chăng xã hội của chúng ta, luật pháp của chúng ta chưa có cấm vấn đề phá thai, cho nên là không có đủ là một cái rào cản, không có đủ là một cái khung để giam hãm các bạn, giam hãm sự ham muốn của các bạn lại, để các bạn không vượt quá giới hạn cho phép. Nếu như nhìn lại vào thế kỷ thứ 15, vào đời vua Lê Thánh Tông, thì trong bộ luật Hồng Đức, cũng như hiện tại chúng ta có thể tìm thấy trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, ở bộ luật Hồng Đức, trong điều luật thứ 424, vua Lê Thánh Tông đã cấm rằng tất cả các phụ nữ không được phá thai. Bởi vì thời đó có thể phá thai vì mục đích không muốn sinh đẻ nhiều, vì mục đích để cho nhà mình giàu, vì mục đích để cho mình xinh đẹp, vì mục đích để cho mình không bị đau đớn. Thì vua Lê Thánh Tông đã ban lệnh cấm cái người phá thai, cũng như cấm cái người trợ giúp phá thai, đồng thời cũng phạt luôn cái người mà chủ của cái xã đó. Ví dụ như hiện tại chúng ta là có chủ tịch xã hoặc chủ tịch huyện, nếu như người phụ nữ ở vùng nào mà phá thai bị phát hiện thì cả một cái vùng đó bị huề lị. Tuy nhiên xã hội ngày nay thì chúng ta không hề bị huề lị, hay là có hay không, thì xin mời Thượng Tọa Thích Nhật Từ sẽ cho chúng ta hiểu biết về vấn đề tác động về mặt đạo đức xã hội của vấn đề phá thai ngày nay. Dạ, chúng con xin cung thỉnh Thượng Tọa.
Thông tin về bộ luật Hồng Đức của Đại Đức MC đó gửi chúng ta một cái dữ liệu rất có ý nghĩa về phương diện pháp lý của vấn đề phá thai. Trên 170 quốc gia cho phép phá thai như là một cái quyền được miễn trừ pháp lý, và đây là một trong những cái yếu tố dẫn đến cái quyền tự do kết thúc sự sống, mà sự sống đó chính là nấm ruột của cả nam và nữ trong một quan hệ giới tính thiếu kiểm soát và thiếu trách nhiệm. Tôi cho rằng ngoài cái hành lang pháp lý về việc phá thai thì nó còn có ít nhất là 4 lý do biện hộ khác dẫn đến tình trạng này được xem là có thể được cảm thông và bất chấp đi những nỗi đau về thân xác, những mặc cảm tội lỗi về tâm lý, những đề xuất về tinh thần, những cái trầm cảm trong cuộc sống. Biện hộ một, lý do loại trừ sự sống. Đây là tình huống mà sự cảm thông về việc kết thúc sự sống của đứa bé trong bào thai có thể chấp nhận được. Đó là nếu không phá thai, tính mạng của người mẹ bị đe dọa và thậm chí là có thể bị tước đi. Biện hộ hai, lý do tội nghiệp. Khi phát hiện thai nhi có dấu hiệu dị tật bẩm sinh, nhiều người mẹ, gia đình đã đành chọn con đường kết thúc sự sống thay vì để cho cô cậu bé đó phải bị lệ thuộc về phương diện kinh tế và xã hội vào những người thân và trở thành là gánh nặng đau lòng, thì nhiều người đã quyết định. Biện hộ ba, lý do nạn nhân. Người nữ trong tình huống này là nạn nhân của một vụ bị cưỡng bức hoặc là lạc loạn luân từ những người ông, cha, bác, chú, anh, em ruột trong gia đình. Và nếu tiếp tục để sự sống ở trong bào thai được lớn lên và sanh nở thì cái xấu hổ xã hội làm cho đương sự và những người thân đó rất là khó ứng xử. Biện hộ bốn, lý do kinh tế. Gia đình quá nghèo, tuổi của đương sự phá thai đó quá nhỏ, chưa đủ sự chín chắn để làm cha làm mẹ, chưa đủ điều kiện kinh tế đó để giúp cho mầm sống này đó có được một tương lai mà các cái quyền căn bản nhất của tuổi thơ và sau khi lớn lên đó được thực hiện trọn vẹn để sống một cuộc đời hạnh phúc. Tôi cho rằng với bốn lý do biện hộ vừa nêu đó, người ta đã cho phép mình phá thai như là một cái quyền tự do. Và hiện nay luật pháp có thể nói trên 95% ở toàn cầu này đó cho phép phá thai được miễn trừ pháp lý. Nếu thế giới đều nghiên cứu bộ luật Hồng Đức và có những cái phương pháp răn đe đủ độ áp phê để cho giới trẻ, ngoài cái tính trách nhiệm lỡ mà một bên dân tặng, một bên cảm thấy của cho không xài là uổng, thì lúc đó tính trừng phạt sẽ trở thành cán cân công lý cho cả hai bên, một bên cho bên nhận, hoặc một bên đòi cho, một bên sợ không cho thì không được yêu hoặc là bị từ chối yêu, sẽ không thể xảy ra các tình huống hủy diệt sự sống ngoài ý muốn. Hơn nữa ngày nay chúng ta có rất nhiều các phương pháp để đảm bảo sự an toàn. Nếu lỡ mà không giữ được cái bản thân mình từ trách nhiệm và đạo đức thì chúng ta cũng không tạo ra một cái cơ hội gì để cho một mạng sống đó bị kết thúc. Giới trẻ và mọi thành phần trong xã hội ngày nay có đủ các kiến thức đó. Vấn đề là chúng ta có trách nhiệm thực thi các kiến thức này để chúng ta không phải làm khổ đau cho người nữ và không rai rứt, chai tim như tiến sĩ Quỳnh Giao đã chia sẻ. Và bằng những nhận thức đó thì chúng tôi cho rằng ngoài cái việc pháp lý hóa mà các quốc gia với các luật pháp cho phép, chúng ta vẫn giữ được cái điều kiện tốt nhất để không có các mầm sống xuất hiện ngoài ý muốn, mà lỡ đã có xuất hiện ngoài ý muốn thì không bị tước cái quyền được sống vốn được xem là quý giá nhất trong sự sống của các loài động vật.
A Di Đà Phật, qua sự trình bày của thượng tọa, chúng ta thấy rằng có rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến phá thai. Thì trong đó vấn đề chúng ta đáng lưu ý đó là làm sao chúng ta đừng để tình trạng đó xảy ra trước khi nó đã xảy ra. Bởi vì có những trường hợp nếu như chúng ta đã để lỡ mang thai mà những cái thai đó lại không thể để được thì chúng ta sẽ rơi vào một cái tình trạng bế tắc. Ví dụ như có một trường hợp một bạn nữ bị cưỡng bức và có thai và đi đến trạm y tế được sự cho phép của luật pháp, thì với cương vị là một vị bác sĩ thì xin bác sĩ Phương Lan cho biết là cô sẽ tư vấn cho cái vị này như thế nào. Dạ xin mời cô ạ.
Các em thân mến, trong vai trò của một người thầy thuốc thì bản thân của mỗi người thầy thuốc của chúng tôi đều mong muốn rằng chúng tôi sẽ được lấy đi cái đau và xóa đi cái khổ của những cái người bệnh nhân đến với mình. Cũng trùng trên cái quan điểm đó thì cái tình huống của thầy tâm thức đưa ra, bản thân tôi nghĩ cũng như là sau khi đã được nghe chia sẻ từ thầy Nhật Từ, từ cô Quỳnh Giao, thì các bạn cũng mong muốn rằng chúng ta phải làm cách nào đó để giữ một cái mầm sống, vì ai cũng có quyền được sinh ra và ai cũng có quyền được sống, phải không ạ? Tuy nhiên theo năm cái nhóm mà thầy Nhật Từ đã trình bày cho các bạn nghe rồi đó, thì đây là một cái tình huống rất là bất đắc dĩ mà chúng ta rất thường thấy trong cái xã hội hiện nay, với cái sự lạm dụng những cái chất kích thích, những cái chất gây nghiện thì cái tình huống này rất là dễ xảy ra, và cái hậu quả lớn nhất là ai? Người phụ nữ phải gánh chịu. Tuy nhiên về cái quan điểm chung là để bảo vệ cho một cái mầm sống thì chúng ta sẽ xem lại cái hoàn cảnh của bản thân cái người đó, người nữ đó như thế nào. Bên cạnh đó chúng ta cũng kêu gọi sự thông cảm, sự cảm thông từ gia đình, từ những người thân, để giúp cho cái người phụ nữ vượt qua những cái nỗi đau mà họ phải gánh chịu. Đừng tạo thêm cái áp lực về cái mặc cảm. Cụ thể trong trường hợp này thì chúng ta cũng có thể là mời người thân để giải thích. Và nếu mà gia đình không có điều kiện để nuôi thì chúng ta có thể rằng sau khi mà cho cái bầu thai này lớn lên, em bé được sinh ra, thì chúng ta có thể gửi đi những cái trung tâm nuôi trẻ hiện có ở trên đất nước chúng ta. Thì bây giờ theo hồi nãy trước khi vào cái buổi tọa đàm hôm nay thì tôi có hỏi thầy Thích Nhật Từ, thì thật ra là tôi rất lấy làm vui khi mà những cái trăn trở của mình, và hiện tại thì với tôi thì bên đạo Phật đã có những cái nơi để dang rộng cái cánh tay che chở nuôi nấng cho những cái mảnh đời mà bất hạnh các em được sinh ra nhưng mà không được gia đình nhìn nhận. Thì tôi nghĩ đó là một cái cứu cánh để giúp mà chúng ta không phải bỏ đi cái thai, mặc dầu đó là cái thai ngoài ý muốn. Bản thân của tôi thì cách đây cũng gần 20 năm tôi cũng đã gặp một cái trường hợp cũng tương tự như vậy. Và lúc đó từ cái tâm của mình tôi nghĩ rằng là ai cũng có quyền được sinh ra, ai cũng có quyền sống, tại sao chúng ta lại tước đi cái sự sống của một con người như vậy. Thì lúc đó tôi cũng còn khá trẻ, nhưng mà với cái tâm đó thì tôi tìm hiểu hoàn cảnh của một cái bà mẹ đưa cái cháu bé đến với phòng mạch của chúng tôi, của tôi. Tôi có cái phòng mạch ở trên thị trấn Củ Chi á các bạn. Thì vào một cái buổi chiều nó có trùng á, là một buổi chiều mưa, thì sau khi mà tôi thấy rằng hai mẹ con cứ ngồi, mặc kèo cái số thứ tự được phát á thì là số, tôi nhớ là số 11, hai có con số 1, nhưng mà tới bệnh nhân thứ 12, 13 rồi nhưng mà những cái người số 11 nó vẫn chưa vào. Thì tôi có ra tôi hỏi thì hai người mẹ nó nói là có chuyện riêng xin phép được kể cho bác sĩ, thì thôi bác sĩ cứ khám hết cho những người khác đi rồi mẹ con của em chờ. Thì khi mà tôi khám hết cho những cái người khách đã đến phòng mạch của mình thì tôi vào tôi nghe cái người mẹ đó trình bày. Trường hợp này là hai mẹ con đã đi từ cái miền ngoài vào trong thành phố Hồ Chí Minh để sinh sống, cụ thể là đến cái quê hương của tôi đang sống, đó là Củ Chi các bạn. Tôi ở huyện Củ Chi, thì hai mẹ con sống ở trong cái nhà trọ đó. Nhưng mà rồi sau đó thì người mẹ đi làm công nhân, đứa con gái lớn 18 tuổi. Thì người mẹ cũng định là cố gắng làm để kiếm tiền cho con mình học tiếp. Nhưng mà hoàn cảnh khó khăn thì người mẹ mới gửi cô con gái đến một gia đình cũng tương đối là khá trong huyện của tôi để cho cháu nó phụ việc với gia đình đó. Thì câu chuyện xảy ra là ông chủ gia đình đó vào một cái ngày, thì thật ra là cô bé này nó cũng xinh xắn dễ thương, ngoan hiền và chăm chỉ, vì vậy là những người mà trong gia đình chủ đó ai cũng cảm rất là quý mến cô bé đó. Nhưng mà trong một lần người chủ nhà say rượu và cô bé đó đã mang thai sau khi mà cái người chủ đó say rượu và có hành vi mà nếu nói ra là thì cái hành vi đó là cưỡng bức, nhưng mà tôi cũng cảm nhận cái điều đó nó cái người đó sau khi thực hiện cái vấn đề đó rồi thì hoàn toàn cái như là như hồi nãy tiến sĩ tâm lý Quỳnh Giao đã nói đó. Nhưng mà trong trường hợp này cũng rất là tội nghiệp, ông ta cũng rất lấy làm là ân hận vì cái chuyện của mình và cũng không nghĩ rằng đã gây nên cái hậu quả lớn như vậy. Và cũng may ra là cái gia đình người chủ đó là cũng khoảng là 3 năm chung sống nhưng mà không có con. Thì sau khi mà tôi tìm hiểu về cái tác giả của cái bào thai đó, người mẹ đó kể, thì tôi cũng trao đổi và cũng xin phép được tiếp xúc với lại cái người vợ của cái tác giả bào thai đó. Và bằng cái trái tim của người thầy thuốc, tôi cũng đã phân tích, cũng đã nói cho người vợ biết được những cái chuyện đó. Và tôi cũng không hiểu rằng trong với cái tuổi tôi ở cái thời đó và trao đổi cái chuyện hết sức tế nhị đó, nhưng mà tôi cũng không biết, tôi làm cái việc này bằng cả một cái tấm lòng của mình, thì cái người vợ đó cảm nhận được điều đó và cô ta chấp nhận cung cấp một cái khoản tiền để cho cái cô bé này giữ lại cái thai nuôi lớn lên. Sau đó thì cô đó nhận em bé này làm con, và làm con của chính, và đứa con đó chính của chồng của cô ta. Thì tôi nghĩ rằng bằng cái trái tim, bằng tấm lòng và bằng những cái cơ sở mà hợp tình hợp lý tùy tình huống, thì chúng ta làm cách nào đó chúng ta sẽ giữ lại cái mạng sống cần phải được sống, và chúng ta không làm đau khổ thêm thân xác của người phụ nữ, cũng như là làm đau thêm một cái nỗi đau mà cái trong cái xã hội chúng ta phải gánh chịu về mặt tâm lý, đạo đức xã hội, cũng như về những cái thương tổn bản thân do những cái kỹ thuật nạo phá thai gây ra. Thì chia sẻ với các bạn về một cái câu chuyện thực tế đó, thì tôi nghĩ rằng trong bất kỳ tình huống nào, khi mà chúng ta đã có những cái quan điểm đúng đắn, thì chúng ta hãy cùng nhau dang cánh tay ra, rồi chúng ta cùng với lại cộng đồng chung quanh mình tìm một giải pháp tốt nhất để giữ lại những cái sinh linh nhỏ bé được quyền sống. Cảm ơn.
Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Phương Lan. Kính thưa các bạn, đó chỉ là một trường hợp rất là ít ỏi trong hàng ngàn, hàng triệu trường hợp mà các bạn phải đi đến phá thai. Thì làm thế nào để chúng ta ngăn chặn trước khi sự việc đó xảy ra, không những cái lý do các bạn bị cưỡng bức hay các bạn dâng hiến cho các bạn nam, mà chúng ta phải đề cập đến vấn đề tâm lý của mình phải chuẩn bị để mình không bị rơi vào trường hợp đó. Và ngay cả bạn nam, chúng ta cũng phải kiểm soát chính mình. Do vậy mà xin mời Tiến sĩ Quỳnh Giao một lần nữa sẽ chia sẻ với các bạn làm thế nào để ngăn chặn cái tình trạng trước khi vấn đề thai nhi nó được xảy ra, về nam cũng như về nữ. Dạ, xin mời cô ạ.
Tiếp lời bác sĩ Phương Lan thì chúng ta có thể thấy rằng là có một câu nói mà tôi rất là tâm đắc, đó là hãy lạc quan. Không ai làm ổ khóa mà không làm chìa. Ý muốn nói rằng là tất cả các vấn đề của chúng ta, nếu như chúng ta cố gắng tìm kiếm thì sẽ ra được giải pháp. Thế nhưng có những vấn đề mình tìm hoài không ra cái chìa, đúng không? Ai cất đâu mất rồi. Thật ra đây là một cái vấn đề mà chúng ta thấy rằng là, như là thầy Nhật Từ có nói rằng là cần, và cũng rất mong có một cái vấn đề về pháp lý. Thế nhưng rõ ràng chúng ta thấy trong cuộc sống của chúng ta có những chuẩn mực, nó nằm ở góc độ đạo đức nhưng lại pháp lý lại không hề quy định, ví dụ như nạo phá thai. Thế nhưng làm cách nào để chúng ta vẫn tiến đến một cái cuộc sống mang cái tính chất là nhân văn thì rất là khó, đúng không ạ? Cũng giống như là chúng ta thấy rằng là giữa đạo và một cái cuộc sống thực bên ngoài, nó cũng làm cho các bạn rất là rối trí khi các bạn ra một cái quyết định. Thật ra trường hợp của bác sĩ Phương Lan là một trường hợp nó giống như một bộ phim mà kết thúc rất là có hậu, đúng không? Thế nhưng có những trường hợp là các bạn sẽ biết rằng là cái người gây ra cái hậu quả đó, người ta trốn mất tiêu rồi. Người ta không hỗ trợ gì cả, người ta không chịu trách nhiệm gì cả, người ta chỉ thỏa mãn
cái dục vọng của họ trong cái thời điểm đó thôi, người ta không có một chút tính nhân đạo, đạo đức nhân văn gì cả, thì chúng ta sẽ làm gì? Ở một góc độ, tôi xin chia sẻ với các bạn một góc độ, điều này cũng rất là trăn trở, thưa thầy ạ, rất là trăn trở luôn, tự vì giữa đạo và đời mà. Thật ra là tôi rất lo lắng cho tâm lý của những đứa trẻ sinh ra. Nếu như tất cả đều được tham gia cái khóa tu này thì chắc chúng ta sẽ có một cái nhìn rất là nhân văn. Nhưng không phải ai cũng vậy. Và những đứa trẻ khi sinh ra nó sẽ bị áp lực về mặt tâm lý. Có những trường hợp là gia đình không có điều kiện để nuôi, nó sẽ bị áp lực về mặt kinh tế. Cơ hội của các em cũng bị hạn chế hơn nhiều nhiều vấn đề xã hội khác. Nên là nói gì thì nói, tôi vẫn hướng tới một cái khuynh hướng là chúng ta phòng bệnh. Tức là đừng để cái chuyện đó xảy ra, hơn là để xảy ra rồi mình loay hoay với việc đi tìm giải pháp. Vậy thì cái giải pháp phòng bệnh của chúng ta là gì? Nó có rất nhiều trường hợp, ví dụ như là những cái trường hợp gọi là mình bị không mong muốn, đúng không? Bị một cái người xấu ảnh hưởng, xâm hại đến bản thân người nữ. Thì các bạn nữ cần phải rèn cho mình những kỹ năng. Nhiều bạn nữ tự tin lắm, mạnh dạn lắm. Dạ em, lúc nào trong giỏ sách em cũng có con dao hết á. Tên nào mà yêu râu xanh gặp em là tiêu đời nó. Nhưng các bạn có bao giờ phát hiện ra một cái hiện tượng tâm lý như thế này không? Có bạn nào từng bị kẻ cướp nó giật đồ mình không? Hoặc là nhìn ai đó bị giật đồ không? Giật dây chuyền chẳng hạn, giật lên mình nghĩ là trời, nó giật đồ mình la lên cướp cướp, đúng không? Giật xong mình ớ rồi nè. Lúc đó cái nỗi sợ hãi của chúng ta nó xâm chiếm, nó làm tê liệt tất cả các cái trung khu thần kinh vận động, á cũng không á được nữa, huống hồ gì rút dao ra, đúng không? Nên là một trong những cái điều phòng ngừa là các bạn phải biết những điểm nào, không gian nào có nguy cơ cao và các bạn tránh ngay từ đầu. Đi về một mình. Chính vì vậy các bạn nam phải ga lăng. Khi các bạn nữ mà có một cái hoạt động sinh hoạt đội nhóm nào mà tối về khuya á, nam thì ít bị cái trường hợp đó hơn. Tôi nói là ít thôi nha, vẫn có. Thì các bạn nên bảo bọc chở che các bạn nữ, đưa các bạn nữ về. Nhưng mà nhiều bạn nữ nói, dạ cô em không sợ cướp mà em sợ các bạn nam đó. Nên là thôi trách nhiệm ha, đưa bạn nữ về và tâm phải trong sáng. Nhớ trước đó đừng xem phim lung tung, mà còn con ý nghĩ nó không kiểm soát mình. Thì các bạn nữ phải hạn chế tối đa cái việc là rơi vào những cái tình huống mà nguy cơ cao. Đấy là tôi nói đến những cái chuyện mà mình bị xâm hại ha. Còn cái chuyện mà tôi nói là tặng nè, tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện như thế này. Trong một cái hội trại, một bạn nữ và một bạn nam rất có cảm tình với nhau, thích nhau lắm, thậm chí là đã gọi là yêu nhau rồi. Thì đêm trại đó, sau khi đốt lửa trại á, thì hai bạn này, mà bạn nam và bạn nữ này mới bảo thôi, hiếm khi có dịp mà hai đứa mình mới được ở cạnh nhau, thôi mình dắt nhau ra bãi biển ngồi nói chuyện chơi. Thế là hai bạn thấy lửa trại tàn rồi, mọi người mệt rồi, ăn chè ăn cháo rồi ngủ hết rồi, hai bạn mới ngồi ở ngoài bãi biển á, trăng thanh, gió mát. Biển một bên và em một bên. Thì bắt đầu bạn nam có cảm xúc dâng trào. Đầu tiên là nắm cái tay, đặt cái tay lên. Xong rồi dâng trào nữa. chuyển cái tay này qua nắm tay, tay này qua hoàng ba, đúng không? Nó không dừng ở đó, nó dâng trào nữa. Tại vì chỉ có trăng với biển với bãi cát với hai đứa mình thôi mà. Đây là tình huống nguy cơ, đúng không? À, nhưng mà cô gái thì vẫn chưa có cảm thấy cái gì là nguy hiểm á. Nhưng mà tự nhiên bắt đầu là chàng này dâng trào cao độ hơn rồi. Cái chàng mới nói là anh muốn quá à. Cái cô gái này mới nói lại với anh chàng này. Cô quay lại cô nhìn nè. Cô hỏi một câu. Mà anh này, anh hết muốn luôn. Cô hỏi, thiệt không? Thiệt. Vậy anh có mang theo bao cao su không? Các bạn nghe câu chuyện đó, các bạn đánh giá như thế nào về cô bạn gái? Quá ghê đúng không ạ? Nhưng mà không phải cô này có nói có bao cao su không thì làm đâu. Tự nhiên cô biết chắc là anh này đâu có chuẩn bị. Nên là cô hỏi anh này, cái anh này nó sững người luôn. Anh giật mình luôn. Anh kêu trời ơi ghê quá. Cái tự nhiên nó đang muốn nghe nè. Cái nó rớt xuống. Cái cô này cô mới nói, thôi cho em đi vệ sinh một chút. Vậy câu chuyện đó tôi muốn nói với các bạn là gì ạ? Nhiều khi cái cảm xúc dâng trào, cô này cũng dâng trào, xong rồi hai người không có biết cái cách nào để cho nó xuống hết á. Thế là chuyện gì xảy ra? Hoàn toàn có nguy cơ, đúng không? Nhưng cái câu nói của cô gái này nó giống như một cái gáo nước lạnh dội vô cho tỉnh người vậy đó. Vậy thì chúng ta cần có những cái gáo nước lạnh như thế để thức tỉnh chúng ta với những ham muốn của chúng ta khi chúng ta chưa có đủ sự chuẩn bị cho cuộc đời của mình. Và mỗi bạn phải tự tạo ra cho mình một cái cục gạch hay cục đá trên đường mình đi đó. Để mình dắt nó, cái mình đau quá, mình á lên, cái mình hết muốn. Kỹ năng đó có thể là gì? Nhớ trong đầu, tôi lập trình luôn trong đầu. Khi mà mình bắt gặp tín hiệu nguy hiểm thì lập tức mình nói, đi rửa mặt. Lập tức mình nói, dạ cho em đi vệ sinh. Bạn nữ ha. Bạn nữ, không thấy bạn nữ nói, bạn nam cứ chết cha rồi cô giao nói, thôi cho anh đi vệ sinh. Còn vô nhà vệ sinh các bạn làm gì, chuyện của các bạn. Nhưng điều đó sẽ giúp cho các bạn tránh rơi vào những trường hợp vô cùng khó xử để chúng ta lại phải đi tìm kiếm một chiếc chìa khóa cho mình. Đúng không ạ? Thà dắt cục gạch, đúng không? Không có cục gạch của mình thì nhớ tới lời cô giao. Đi rửa mặt, đi vệ sinh cho nó tỉnh người ha. Tại vì chúng ta biết rằng là về mặt con người của chúng ta, phần con của chúng ta nó có cảm xúc, nó rất là bình thường thôi. Nhưng có những trường hợp là các bạn đã đạt được đến cái trình độ uyên thâm là các bạn quản lý được nó. Nhưng trước khi mà mình đạt được trình độ đó thì mình phải biết có một cái gì đó tác động bên ngoài, hoặc chính mình phải tạo ra, đó là cục gạch hay cục đá, tôi nhớ cho tôi vậy đó. Hay là hơi cụ thể hơn, đi rửa mặt, đi vệ sinh cho nó tỉnh người ra. Xin phép là có thể thêm ít phút được không thầy? Còn trường hợp mà thầy có hỏi thay cho các bạn, đó là trường hợp là ví dụ như có những anh chàng, anh tới anh nói là anh yêu, nhưng mà rồi sau đó gây ra cái hậu quả cái ảnh bỏ đi mất tiêu. Vấn đề ở đây rất là khó để các bạn nhận diện ra đâu là thật sự là cái người tin tưởng, để khi có việc khó khăn người đó sẽ cùng kề vai với mình, sát cánh với mình để giải quyết, đúng không ạ? Một trong những nguyên nhân dẫn đến cái việc là các bạn nữ buộc lòng phải dẫn đến cái quyết định đau lòng, đó là về phía nam giới. Bây giờ cách nào để nhận diện ra đó là một mối quan hệ tin tưởng, đây là kỹ năng. Nhiều bạn nói chuyện với nhau từ năm này sang tháng nọ không hề hiểu được những gốc của tâm hồn của người bạn của mình, không hề hiểu đạo đức của họ là như thế nào, không hề hiểu họ đến từ đâu. Tại vì nhiều khi là sao ạ? Trốn thì mình còn biết chỗ mình kiếm đúng không? Có nhiều trường hợp không biết chỗ kiếm luôn đó. Chơi với nhau, yêu nhau mà không hề biết người ta ở đâu. Thì các bạn cần phải chủ đích trong cuộc đời của mình là khi kết giao một mối quan hệ tình cảm, chúng ta phải có các kỹ năng để nhận diện người mình yêu. Nó là một trong những cái cách để các bạn hạn chế cái việc đấy. Và chúng ta cũng sẽ nhận diện ra những cái tố chất về mặt tính cách của họ, để tránh những cái trường hợp là bắt các bạn giao chứng cho ác, đúng không? Nên là ở đây là thật ra thời gian nó rất là có hạn, nên là tôi lại rất là mong, không biết là trong khán phòng này có bạn nào đã từng nghe tôi trong cái chuyên đề trước, và tôi cũng lại rất là mong nó có một dịp nào đó để chia sẻ với các bạn thêm về những cái kỹ năng để nhận biết về người khác, để mình có thể trao niềm tin mà mình không bị thất vọng. Cảm ơn các bạn.
Vâng, xin cảm ơn những lời chia sẻ của cô Quỳnh Giao, những mẫu chuyện rất là hóm hỉnh nhưng mà rất là thực tế, đúng không? Điều đó thách thức các bạn có khả năng kiểm soát cảm xúc của mình hay không khi mà trái tim của chúng ta dâng trào, nhất là cả hai cùng thích nhau. Đó là một thách thức rất là lớn. Trở lại vấn đề phá thai, thì một trong những lý do mà các bạn biện hộ để phá thai đó là cái phôi thai nó còn rất là nhỏ, chưa có hình thành người, thì vấn đề đó chưa có phải là tội giết người. Trong Phật giáo, quan niệm về nhân quả, giết người là chúng ta phải trả cái quả. Và trong kinh Tạp A Hàm, kinh số 512, Đức Phật có kể lại một câu chuyện. Vào một thời, Đức Phật đang ở tại thành Vương Xá. Một buổi sáng nọ, tôn giả Mục Kiền Liên cùng một đại đức trẻ đi từ núi Kỳ Xà Quật khất thực về thành Vương Xá. Trên đường đi thì ngài Mục Kiền Liên thấy trong một hư không có một chúng sanh không có da, mà mình mẩy thì giống như một cục thịt, và bị các chúng sanh khác, bị giả can, bị diều, bị kinh kênh rút rỉ. Thì khi về đến Vương Xá gặp Đức Phật, thì ngài Mục Kiền Liên đã bạch tình Đức Phật, và Đức Phật đã nói rằng chúng sanh đó vô lượng kiếp về trước đã phá thai tại thành Vương Xá này, và trải qua hàng ngàn kiếp đọa trong địa ngục, và đến bây giờ vẫn phải chịu quả báo đó. Thì với cái lời của Đức Phật như vậy thì chúng ta thấy rằng vấn đề phá thai là đã có tội, nhưng khổ nỗi pháp luật của chúng ta chưa có cấm. Vậy thì vấn đề phá thai như vậy hiện tại làm thế nào để được hiểu là giống như tội giết người, và trong Phật giáo quan niệm như thế nào về giết một sinh linh? Dạ, chúng con xin cung thỉnh Thượng Tọa có đôi lời chia sẻ tiếp. Dạ, chúng con xin được.
Sau khi giác ngộ đó, Đức Phật có 45 năm chia sẻ minh triết và đạo đức ngài khám phá. 45 năm đó ngài đã thuyết giảng khoảng 30.000 bài kinh, chia làm hai nhóm: triết học và đạo đức. Thuật ngữ đạo đức ở trong ngữ cảnh này đó là Vinaya, tức là luật đạo đức. Thì trong luật đạo đức Đức Phật có quy định năm yếu tố sau đây cấu thành nghiệp giết người. Điều 1, có một con người bị kết thúc mạng sống. Điều 2, đang khi người thực hiện nó đó có một ý thức rất rõ là giết một con người chứ không phải giết một loài động vật, hay là quan tưởng rằng mình đang làm công việc gì đó đối với con vật hay là với khác, để tránh tình trạng bị quan tưởng hay là tâm thần. Điều ba, người đó có chủ ý kết thúc một mạng sống. Và điều bốn, có những nỗ lực và những cái phương tiện để thực hiện hoàn tất động tác giết chết đó. Và thứ năm, ở đây là có sự chết cũng là một con người như là kết quả tất yếu từ việc thực hiện bốn điều vừa nêu. Trong một tình huống khi có năm điều kiện như thế diễn ra thì động tác đó được gọi là giết người. Vấn đề tranh luận lớn giữa các nhà vật học và các nhà pháp lý trên toàn cầu đó là đâu là mạng sống con người. Pháp lý cho rằng khi một cô cậu bé được mở mắt chào đời ở một tích tắc đầu tiên thì cái đó mới được gọi là con người có nhân vị, có quyền được sống, được quyền bảo hộ và nuôi dưỡng như bao nhiêu con người khác. Và ngay cả cha mẹ thương tổn đến mạng sống của cô cậu bé do chính mình sinh ra cũng phải chịu trách nhiệm trước luật pháp. Các nhà Phật học có một quan niệm rất khác. Trong bài kinh Trung Bộ đó, Đức Phật nêu ra ba yếu tố hình thành mầm sống của một con người. Thứ nhất, có tinh cha trứng mẹ giao phối. Thứ hai, sự giao phối đó diễn ra trong thời điểm mà người nữ có thể thụ thai. Thứ ba, trong giai đoạn trứng và tinh trùng đó phối kết để tạo thành một phôi thai thì có một con người trong vũ trụ này hoặc trên hành tinh này, ở quốc gia này hoặc quốc gia khác vừa chết, mà mẫu số nghiệp chung, nghiệp riêng của người đó cùng với cha mẹ tương lai đó là cùng một biên độ, dây dịch ít nhiều. Lúc ấy mầm sống của một con người được hình thành. Và theo định nghĩa này của Đức Phật ở trong kinh Trung Bộ vừa nêu đó, thì khi mà sự sống được phối kết thành một cái phôi thai rồi rất nhỏ, chỉ mới vài ba tiếng đồng hồ thôi, nó vẫn là một đơn vị sự sống rồi. Và đơn vị sự sống đó được hiểu là sự sống của con người. Do đó dựa vào bài kinh Trung Bộ, dựa vào năm tiêu chí luật đạo đức mà Đức Phật nêu ra về tội giết người đó, thì việc phá bằng não hay là hút thai đều được xem là đang phạm vào cái tội giết người. Điều đáng tội nghiệp ở đây, con người bị giết đó chính là nấm ruột của người nam và người nữ, chứ không phải là một cái kẻ tội phạm tử tù vì phạm tội tày trời, cho nên chỉ còn biện pháp tử hình đó là kết thúc. Hoặc như là những kẻ khủng bố đã bắt chấp đến mọi thứ, lấy con người làm mục tiêu để tấn công, rồi tạo ra những cái yếu tố buộc cái đối phương của mình chấp nhận để thương lượng, trao trả, trao đổi một số cái gì đó. Ở đây sự sống của con người đó đã bị kết thúc bằng ý thức của chính đương sự tạo ra. Cho nên theo Phật giáo đó thì phá thai là một hành vi giết người, và tội giết người đó dẫn đến các cái hậu quả mà chúng ta vừa nghe trích dẫn từ kinh A Hàm. Đó là một trong những cái hậu quả thôi, và những hậu quả khác nữa chúng ta thấy giảm tuổi thọ, rồi bệnh tật triền miên và những cái hậu quả liên hệ khác nữa. Cho nên việc tham dự những khóa lễ cầu siêu về thai nhi cho những bà mẹ đã lỡ phá hoại mạng sống của đứa con ruột thịt của mình chỉ để giải tỏa tâm lý rằng tôi được hiểu, tôi được cảm thông, tôi được tha thứ thôi. Bản chất và gốc rễ của hành vi giết người đó vẫn còn y nguyên. Cho nên theo Đức Phật đó, việc chuyển nghiệp đó, nó phải được diễn ra theo một cách thế, đó là ta cam kết không tái phạm trong tương lai những hành vi giết người mà mình đã lỡ bằng nguyên nhân này, động cơ nọ. Đồng thời đó, chúng ta phải gieo vào trong sự sống này các hành động bảo vệ sự sống đối lập hoàn toàn với nghiệp giết người. Nếu chúng ta giết 3 cái thai nhi thì chúng ta phải gieo tối thiểu tương đương 3 cái mạng sống, tức là giúp đỡ cho mạng sống đó được thoát từ thiên tai, hay là bằng một cái hoạt động nào đó mà mạng sống đang từ cái cõi chết được sống lại với sự trợ giúp của chúng ta. Thì lúc đó theo luật bù trừ của nhân quả, tội giết người từ một thai nhi đó mới được xem là kết thúc. Do vậy các hoạt động bảo vệ hòa bình, tôn trọng sự sống, thương yêu con người, bảo vệ động vật, giữ gìn môi trường sinh thái đều là những nghiệp trực tiếp để giúp cho chúng ta giải tỏa được cái mặc cảm tội lỗi từ việc phá thai, và cũng góp phần trực tiếp để chúng ta kết thúc được cái hậu quả mà chúng ta lẽ ra phải gánh lấy và cam chịu ở trong một tương lai ngắn hay là tương lai dài. Như vậy qua những tình huống đó chúng ta thấy ngay cả trong trường hợp mang thai ngoài ý muốn, chúng ta vẫn có thể tiếp tục duy trì mạng sống như bác sĩ Phương Lan đã chia sẻ, gửi đến các cái trung tâm cô nhi viện của Phật giáo và trên toàn quốc. Hiện nay Phật giáo có đến vài chục trung tâm như thế. Nếu chúng ta không có đủ điều kiện kinh tế để nuôi, hoặc là không được cái sự đồng ý của gia đình, chúng ta vẫn có một cái giải pháp B để bảo vệ được mạng sống. Trong tình huống đứa trẻ bị dị tật bẩm sinh, là sợ là gánh nặng của bản thân và gia đình, chúng ta có thể gửi đến các trung tâm tàn tật của Phật giáo và trên toàn quốc, để có rất nhiều người sẵn tấm lòng từ bi, thích làm công việc đó, hạnh phúc để được làm công việc đó, người ta sẽ nuôi dạy cho các cháu này cho đến trọn cả cuộc đời và một kiếp người. Do đó chiếc chìa khóa mà tiến sĩ Quỳnh Giao nói bao giờ cũng có, lỡ có mắt chịu khó tìm cũng ra, lỡ tìm không ra thì nhờ thợ khóa đến mở, hoặc là chúng ta đập làm sao cho nó vỡ thôi. Cho nên trong mọi tình huống xấu nhất đi nữa, chúng ta không được đầu hàng trước số phận, phải có trách nhiệm tìm ra một giải pháp, và giải pháp đó phải thật sự an toàn, có giá trị cho cả bên nữ lẫn bản thân của những người nam. Lỡ dính đến cái trách nhiệm mà mình phải cam chịu, lỡ làm thì phải lỡ chịu, và chịu làm sao cho mình giải tỏa được những cái mặc cảm tội lỗi và mang lại một tương lai tươi sáng.
Như là Phật, chúng con xin tri ân lời chia sẻ của Thượng Tọa. Như các bạn đã thấy, nếu như chúng ta phá thai đồng nghĩa với tội giết người, và giết người thì không trước thì sau chúng ta cũng phải trả giá bằng hình thức này hoặc bằng hình thức khác. Cho vậy và qua buổi tọa đàm hôm nay, ban tổ chức mong muốn các bạn có một ý thức thật là sâu sắc, thật là vững vàng về vấn đề nạn phá thai, để chúng ta trước tiên là không đẩy mình vào cái hoàn cảnh bị mang thai, và đồng thời chúng ta cũng khi lỡ mang thai chúng ta biết phương hướng, biết phương pháp để chúng ta xử lý, mà tuyệt đối không được đi đến nạn phá thai. Và trong đó liên hệ rất là chặt chẽ là các bạn nam. Thì qua chương trình hôm nay cũng mong muốn tất cả chúng ta, các bạn nam và các bạn nữ, có một ý thức rõ ràng, sâu sắc, minh định về vấn đề nạn phá thai và tác hại của nó. Thì câu trả lời của Thượng Tọa vừa rồi cũng đã kết thúc phần 1 của buổi tọa đàm hôm nay.
Âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0937693196. Email buddhismtoday@yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanhoc.com.